Này A Nan, ông hỏi sao Tiên Như Lai diệt độ lúc kết tập pháp tạ đầu tất cả kinh để những lời gì? Này A Nan, sao Tiên Như Lai diệt độ lúc kết tập pháp tạ đầu tất cả kinh nên để như vậy? Như thị ngõ văn nhất thời vân vân đó, thì như vậy cho nên kinh bây giờ ở đầu hay để câu như thị ngõ văn nhất thời Phật tại phá diệt quốc vân vân. Đọc tiếp, đoạn này thì chỉ là một cái kể sự, kể cái sự tích khi mà tấp vào niết bàn Đức Phật từng tự theo câu hỏi của ngài A Nan mà trả lời từng câu một về cái cách phải trà trì nơi nào, phải tĩnh luyện làm sao, và sau khi xóa lại cái Phật phải thờ cách nào vân vân, thì còn những cái sự kể lại cho mình nghe. Chỉ có là đoạn sau thì chắc quý vị cũng hơi ngờ một chút, là sau khi mà Phật lên xuống tới 7 lần, lên rồi xuống, xuống rồi lên tới 7 lần mà kêu rằng vừa phải dập kê cái ngực ra để thấy cái thân sắc kia, quỳnh kia của Phật nhìn cho kỹ, thì cái đó không biết cái ý gì mà Phật lại ân cần lắm vậy. Cái chuyện đó không có cái gì lạ, bởi vì Đức Phật ngài đã nói rõ cái thân 32 tướng của Phật đó là do tu hành, cái kinh nhân tu hành công đức như cái đoạn trước mình học, do tu cái nhân nào mà được cái quả nấy, tức là cái quả của tướng đó. Còn 32 tướng đều là cái nhân tu thiện mà được, mà Đức Phật do cái nhân tu thiện mà được những cái tướng tốt, tức là chúng sanh chia rẽ những tướng tốt đó để mà phát thiện công. Chứ cái gì lạ, là nhân tu thiện được phước tướng tốt, thì bây giờ những người mến tướng tốt thì cố gắng tu thiện, mà cố gắng tu thiện gọi là phát thiện công. Nhưng còn một điểm nữa là Phật đã không kể gì thân. Thân ngài sống là ngài thấy là vô ngã, mà khi chết rồi ngài vừa phải thờ xá lợi cách kỹ càng, luyện luận cách kỹ càng, nào là phải có thơm, dầu thơm, có những cái gì rất là kỹ. Thì như vậy thì coi như ngài quý trọng cái thân chết, và ngài trọng những cái phần xá lợi còn lại đó vậy. Thì đó là ý nghĩa gì? Thì gọi thế này, bởi vì chúng sinh nó quen theo cái hình thức, khi mà cái người nào họ thấy được người ta tôn trọng, họ bắt chước, họ hùa theo. Đại đa số như vậy. Nếu là Đức Phật chết rồi thưa cái người bỏ to đổ như biển xong hết, họ không còn biết gì rồi, họ tưởng như Phật rất là tầm thường. Cho nên là Phật dạy phải thi tháo, và trong khi làm lễ phải long trọng. Long trọng để chưa cho đã thấy đó là một người đáng tôn đáng kính, phước đức vô lượng vô biên vân vân. Mà chính đó là họ ký, nó thấy tại sao cái ông đó ổng chết rồi mà ta còn vẫn kính vẫn trọng. Và khi mà nghĩ cái vấn đề tại sao thì tất nhiên họ tìm tới do tu thế này, do cứu giúp chúng sinh thế kia, mà họ tìm được nguyên nhân đó thì họ mới bắt chước theo. Cho nên là mỗi khi mà mình thấy cái tháp của Phật, mình đảnh lễ vân vân, đó là khởi niềm cung kính. Mà khởi niềm cung kính tức là mình khởi cái tâm bắt chước theo cái hạnh của Phật, đó là cái gốc của phước đức. Còn nếu mình bỏ mất hết thì không ai biết cái gì hết, thì đâu còn cái cơ duyên để cho họ gây cái họ nhớ tưởng tới. Cũng như mình bây giờ theo cái phương pháp giáo dục của gia đình, thì những người họ biết giáo dục gia đình, họ muốn cho những đứa bé con họ trở thành những cái người mà anh hùng liệt sĩ, thì họ ai ta thì họ phải giả, hoặc là họ mua những cái hình những cái gì anh hùng liệt sĩ họ treo, họ treo ở trong nhà. Họ lo lắng mấy đứa con hỏi cái hình này của ai của ta, thì họ giải thích đó là một vị tướng quân nào có công trạng gì gì chẳng hạn, để mà kể nhắc gợi cho tâm trí nó nhớ, mỗi ngày nó nhớ một tí lâu ngày nó được nghiệm, mà được nghiệm thì tất nhiên lớn lên nó học đòi theo chi gương đó. Thì đó là một cái phương pháp giáo dục các con. Và hứa nữa là Đức Phật ngài đã biết tâm lý chúng sinh quá đổi, thế là cái gì mà gợi lại thì họ còn nhớ, còn bỏ luôn họ quên. như vậy cho nên Phật bảo tại xây tháp ngã tư đường này kia kia nè, mà Phật tháp phải cho quý, cho cao đẳng, cho họ thấy họ có một lòng quý trọng, họ quý trọng là thấy người ta đảnh lễ, mình cũng đảnh lễ, là nhân đó mà mình nhớ nhắc tới nhắc lui Phật, mà nhắc tới nhắc lui đó là người phát tâm đó, đó là một cái lý do. Cho nên bây giờ cái gì mà chùa chiền hay xây tháp thờ hoặc là tượng Phật cho đẹp này kia, đó cũng là một cái duyên cớ để gợi lên cho họ nhớ, biết làm tượng Phật đây chắc gì đúng, đúng như vậy thì họ biết cao họ còn sống. Nhưng mà kệ, đúng chứng cũng tướng không cần, để có cái hình ảnh để gợi cho họ nhớ, rồi mình nhắc lại à đó, hồi xưa Đức Phật làm vậy đó, ngày tôi nói đó, cho nên bây giờ mình thờ kính, thì tự nhiên trong lòng họ có những cái ảnh tượng tốt, có những cái ý nghĩ về công hạnh Đức Phật, thì đó là cái phước rồi. Tôi đợi cái hình mà tôi giống như Đức Phật Thích Ca hồi đó, hồi đó đâu có ai hoài để lại mà biết làm cho đúng. Cho nên mình hiểu như vậy thì biết làm cái ý mà luôn xá lợi dân dân để cho thế gian công thờ, đó là gây cái nhân lành cho những đời sau, đó là lòng từ bi cường quá lắm của Đức Phật, lợi ích cho người hiện tại mà còn nghĩ tới lợi ích cho người sau, chứ không phải gì muốn tôn trọng mình mà muốn phải thờ xá lợi cho kỹ, không phải vậy. Đó là những cái ý mà trong cái đoạn này. Thì bây giờ đoạn này như vậy là hết. Rồi tháng 7 là học Kinh Quang Nghiêm, cho Kinh Quang Nghiêm là 4 tháng, 7, 8, 9, 10, 4 tháng. Rồi còn 2 tháng sau, hả? 2 tháng sau là học sử, sử Việt Nam, các tiền sư Việt Nam.